Thân Cần Giò có anh Võ Xá Lợi cùng Mãn Chí Điểu. Các vị biết mấy lời phim đó là gì không? Ca Lăng Đằng Già, anh Võ, các vị biết gì không? Anh Võ là tiếng Tàu, đó là tiếng Việt mình là gì? Con két, két nhiều lắm. Ở nước Mỹ này và tiếp có dịp các vị ở Úc thầy sẽ giới thiệu 35 loại két đủ màu sắc. Nó kêu là kêu bằng đủ loại tiếng thôi. Nhưng mà làm thế nào để hồn, tâm hồn mình yên vui, làm thế nào để mà mình cảm thấy thơ thớ, mình nghe tiếng két kêu mình thưởng thức, nó biến thành tiếng âm thanh của tiếng Pháp, tiếng nhạc. Còn bây giờ có bao nhiêu loại két mà trong lòng các vị bực bội rồi đó hả? Thì két nào các vị nghe nó cũng la làng, bực bội, khó chịu thôi. Tức là trong lòng mình đã bất mãn, đã bất an, đã phiền muộn, đã đau thương, thì con két màu nào và kêu tiếng nào mình cũng cảm thấy khổ đau thôi. Đó, cho nên vấn đề nữa là hóa giải tâm tư, tức là chuyển hóa nội tâm để biến cái cảnh trần gian và tịnh độ là việc có thực, với điều kiện là người đó phải có dụng công, phải có biết được chuyển hóa, phải biết bỏ được những cái gì mà cái bằng trì nặng của chấp ngã, của riêng tư của chúng ta, phải có được hy sinh, cho dù trong hy sinh đó chúng ta có ít nhiều mất mát và khổ đau, kể cả con mèo chúng ta cũng phải biết được điều. Lần trước thầy kể quý vị có nhớ không, nhớ cái chuyện mà cái bằng nghe thầy con nhỏ này có những vấn đề vậy, nó làm trời ơi không biết thầy thuyết pháp làm sao. Phật tử nó nghe thầy tỉnh táo, còn tôi thuyết pháp là thuyết pháp thôi rồi. Tôi cảm ơn thầy, con tốn tiền một chút ngủ, giờ thầy thuyết pháp con ngủ ngon lắm. Cho nên có những người thuyết pháp mà làm cái gì nghe ngủ đã luôn, khỏi tốn tiền thuốc. Nhưng mà thật ra cái đó cũng phải điều bất lợi, cũng có lợi, nhờ lời pháp mà chứa họ giàu giấc ngủ ăn lành cũng nên lắm chứ, phải không? Nhưng mà nếu mình có cảm giác mình nghĩ rằng đó là một sự đau khổ của mình thì mình sẽ không đủ sức nào để mang lại niềm vui cho cuộc sống. Cho nên cái gì Phật tử đây, thầy mới thuyết pháp làm sao mà cho mình nghe là cái tỉnh táo hoài. Cho nên đó là khi nào các Phật tử không có muốn, không có muốn là chưa muốn ngủ thì tỉnh táo để nghe. Nhưng mà nếu lúc nào mà các Phật tử là có nhiều người nói là con đêm nào phải bỏ cũng ăn thầy con mới ngủ được, thì vậy là nhờ thầy mà ngủ được, phải không? Nếu người nào có bệnh mất ngủ thì làm ơn cứ nghe, mà người nào có bệnh mà ngủ nhiều thì cũng cứ làm ơn nghe, miễn làm sao mình có lợi ích thì đó vẫn là có thể mang cho đời một niềm vui cho mình. Cho nên đừng thắc mắc điều đó. Rồi các vị cứ suy nghĩ rằng trong thế giới này chúng ta còn làm được bao nhiêu chuyện nữa, và chúng ta làm thế nào để từng bước chân của mình nó tạo những cái điều kiện nó an lạc cho cuộc sống. Và ngay cả trong cái việc mà tu hành của mình nó cũng tùy thuận một cách rất là tự nhiên, bởi vì chúng ta biết rằng nếu chúng ta có được trí tuệ, nếu chúng ta có trí tuệ chúng ta biết khai mở, chúng ta biết nữa là điều chỉnh được cuộc sống như thầy nói hồi nãy, tức là biết tích hợp, biết hợp thời, biết thay đổi một cách quán triển chứ không phải là lượng cái này bỏ kia, thì các vị thấy rằng ngay trong cuộc sống hiện tại các vị vẫn có những cái giá trị rất là cao. Tại vì bây giờ các vị cứ suy nghĩ rằng cách đây khoảng 2.500 năm về trước, Đức Phật Thích Ca ra đời tại Ấn Độ, cho đến bây giờ năm 1998 thầy đi Ấn Độ. Ấn Độ nó khổ cũng như vậy hoặc khổ hơn ngày xưa, nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và 1.250 vị A-la-hán vẫn ở trong tịnh độ Niết Bàn. Các vị đó, các vị biết là ngày xưa Đức Phật đi bằng gì không? Đi bộ, đi chân không và đi siêng năng. Tức là vừa đi bộ, đi chân không, đi siêng năng và giảng kinh thuyết pháp mà vẫn ở trong cảnh thanh tịnh của Niết Bàn, tức là ở trong tịnh độ. Ở suốt như vậy là bao nhiêu năm? 49 năm ngày tại thế là ngày ở trong Niết Bàn, ở trong tịnh độ. 1.250 vị A-la-hán vẫn tự tại trong tịnh độ, tức là cảnh giới mình gọi là khắc nghiệt nhất của Ấn Độ, mà các vị đó vẫn ở tịnh độ. Thì như vậy các vị thấy rằng cái điều quan trọng là khi nào người ta làm chủ được thân và tâm thì ở cảnh giới nào nó cũng biến thành an tịnh và tốt đẹp. Còn nếu bây giờ mình không vui, mình đau khổ, mình bất mãn trong lòng rồi, thì các vị cũng nghĩ là ngay cả cái lúc mà người ta là tươi đẹp nhất á, một cái người phụ nữ mà lên xe hoa về nhà chồng đi nữa, đâu có phải là nếu mà họ đau khổ thì các vị với họ cũng đâu có vui được, dù họ mặc áo cưới cũng vậy thôi. Cho nên có những người phụ nữ mặc áo cưới lên xe hoa về nhà chồng, bị ép buộc một vị cái gì đó mà họ thật sự họ không muốn, họ phải lên xe hoa nhà chồng, thì họ vẫn là nụ cười vẫn nở trên môi tím mà trông chặt nhìn thu bốn hận sầu. Chứ đâu phải họ cười là họ vui đâu. Nếu mà họ cười mà họ không thật sự cười một cách hỷ lạc trong lòng của mình thì cười là nước mắt, nụ cười là nước mắt khô không lệ. Người ta cười thì trần thế có đau thương, không nghĩa là cười là vui. Mà ở đây làm thế nào mà chuyển hóa được nội tâm để biến thành cái nụ cười của mình đó là niềm vui hỷ lạc của tâm thức. Ở trước cái chùa chúng ta có hai cái tượng, một tượng là Quan Thế Âm, Phật tượng nữa là gì? Di Lặc. Quan Thế Âm á là người cứu khổ, ngược lại Đức Phật Di Lặc là người ban vui đó. Thì các vị thấy rằng một bên á Quan Âm vẫn cứu khổ, thì đã khi cứu khổ thì đã ban vui, mà ở đây chúng ta còn thêm một Bồ Tát nữa là Bồ Tát Di Lặc là ban vui. Mà tại sao Đức Phật Di Lặc lại ban vui? Tại vì Đức Phật Di Lặc luôn luôn cười, mà cười bằng gì nữa? Cái cười của Đức Phật Di Lặc khác cái cười của chúng ta. Cười thì ai cũng cười được hết trơn, ai cũng đưa hàm răng ra cười được hết. Nhưng mà cái Đức Phật Di Lặc là cười, là cái cười ở bên trong. Người ta gọi là cái bằng hàm nhan vi tiếu, tiếu thế gian nang tiếu chi nhân. Tức là Đức Phật Di Lặc cười á là cái nụ cười của một cái người là cái những cái chuyện khó cười mà vẫn cười được. Có nghĩa là Đức Phật Di Lặc cười trong lòng, do trong lòng đạt được sự hạnh phúc, sự an lạc, quá giải nội tâm mà Đức Phật cười, cho nên nụ cười lúc lúc nào cũng bình yên và an ổn, gọi là nụ cười hoan hỷ. Còn mình cũng cười, nhưng mà mình cười là vì được mất mà cười. Ai hứa cho mình món đồ mình cười, người nào mình thương đến mở cửa ra mình gặp là mình cười. Nhưng mà mở cửa ra mình chuẩn bị nụ cười ngon lành, nghe nghe gõ cửa nó trời ơi, chắc là cái bằng nữa là boyfriend, girlfriend, bạn cũ tôi đó, mở ra gặp cái người khác nó bắt mấy sẹo đó lại. Cứ là nụ cười của mình là ở ngoài đem tới, có nghĩa là do được thấp mà nó đem tới nụ cười của mình. Cho nên nói là nghe nói là số số lô tô mà người ta mình gần trúng rồi, cái tự nhiên hồn mình nó vui vẻ, miệng mình cười te tét vậy đó. Nhưng mà dần tính nó coi lại là số hai, sai hai số, cho nên trúng được có 4 đồng nó méo trở lại. Có nghĩa là mình giống như cái gì, là cái bong bóng vậy, em bơm hơi á thì nó vô, mà rút hơi đó thì nó xì. Có nghĩa là cái gì mà ở ngoài đến được á thì vào lúc nó đi, cho nên cái nụ cười của chúng ta vẫn là nụ cười của tương đối và mang nhiều khổ đau hơn là thực chất. Ngược lại, nếu khi nào mà chúng ta có chuyển hóa được nội tâm, chúng ta có được một cười, nụ cười thật sự là sâu sắc của tâm hồn, có nghĩa là chúng ta cười vì chúng ta đạt được sự an lạc của nội giới. Chúng ta cười vì chúng ta làm chủ lấy mình, và chúng ta cười vì chúng ta chiến thắng được những cái tham muốn riêng tư của mình, thì lúc đó cái nụ cười chúng ta là nụ cười của bình an, và cái nụ cười đó mới mang hạnh phúc được cho cả nhà. Còn cái nụ cười mà chúng ta thấy mà cho bằng thế, mình nghe được lời thì mình mừng, ai khen thì mình vui, mà ai chê mình buồn đó, thì tất cả nụ cười đó chỉ là nụ cười giả tạo của bên ngoài. Đó là chúng ta mới hiểu được Đức Phật Di Lặc nó khác chúng ta chỗ nào. Ngay cả cái bụng bự của Đức Phật Di Lặc, cái người nó tại sao ông Phật này bụng bự quý vậy, bụng bự mấy Việt Nam cho bụng bia, uống nhiều bia có bự không? Nhưng mà thật ra cái bụng bự của Đức Phật là một cả một ý nghĩa quan trọng, bởi vì nó là đại độ năng dung, dung thế gian năng dung chi sự. Cái bụng của Đức Di Lặc á là cái bụng bự, là dung hết cái chuyện cuộc đời. Nhưng mà dung gì? Dung cái chuyện thế gian dung không được. Mình cũng vậy, nhiều khi các phần tử ngồi bực bội là tôi chịu hết nổi rồi, tôi chịu hết nổi rồi, tôi phải nói ra, tôi chịu hết nổi rồi, tôi không còn cách gì mà bể được rồi. Tức quá chịu không nổi, là mình không có dung được thế gian năng dung chi sự. Tức là những chuyện gì mà thị phi, những chuyện gì mà người ta khen chê hoặc là thua thiệt một chút, là trong lòng mình không có bao dung được cuộc sống. Ngược lại, Đức Phật Di Lặc này có thể bao dung được cuộc sống. Nghĩa là bao dung là ngài giống như là một cái biển cả vậy, có thể bao dung được tất cả các cái dòng sông rồi. Còn mình thì mình bao dung được. Cho nên chuyện gì đó giống như mình là một cái ly nhỏ vậy, chỉ cần đổ vô một chút muối rồi là mình nó mặn quá, mặn ơi là mặn, mặn chịu không nổi. Nhưng mà nếu khi nào mà cái tâm lượng các Phật tử mở ra dòng sông rồi, các vị đổ cả ba muối xuống thì dòng sông có mặn không? Dòng sông không có mặn. Đây là một cái yếu tố rất là quan trọng. Cho nên thế gian này không lúc nào mà nó không hết được sự khổ đau. Vậy làm thế nào để được bình yên? Thì nếu thế gian không lúc nào chấm dứt khổ đau, thì cái lòng của chúng ta phải mở rộng như đại dương, để cho thế gian này khổ đau giống như những hộp muối bỏ vô cái đại dương thì chẳng có nghĩa gì với đại dương cả. Ngược lại, nếu cái tâm tư chúng ta, tôi gọi là cái tâm lượng chúng ta nó quá hẹp hòi, nó dung chỉ được có một củ muối nó chịu không nổi đó, thì chỉ cần một chuyện nhỏ là giống như mình bị mà gọi là bị chảy máu mà còn sát ớt vậy, nhảy cho choi lên, chịu nổi, đau quá, khổ quá, buồn quá, tôi chịu không nổi, tôi tức quá, giận quá, tất cả những cái gì quá của chúng ta. Tại vì sao vậy? Tại vì cái tâm chúng ta quá nhỏ hẹp, chịu không nổi chuyện đó. Thế nên bây giờ cái tâm các vị mà rộng ra vậy, mở rộng ra, cái lòng từ các vị nó to như một đại dương vậy, thì chuyện khổ kia nó vẫn có, nhưng mà không làm ảnh hưởng đến chúng ta. Đó là một trong những cái cách học Phật để làm thế nào mà đưa cái niềm bình an của cuộc sống, đưa cái niềm bình an khi chúng ta học Phật vào cuộc đời. Cho nên ở đây đó, các vị mới thấy rằng khi mà chúng ta học, chúng ta sẽ hiểu được rất nhiều chuyện. Mà cái chuyện mà chúng ta hiểu đầu tiên đó, biết rằng thế giới này đó, chỉ khi nào mà trong thế giới hiện tại chúng ta có được bình an thì ngày mai hay một thế giới khác chúng ta mới có hạnh phúc đó. Mà chúng ta bình an là bình an ngay trong hiện tại. Cho nên các vị thấy rằng mỗi một cái bài kinh Đức Phật nói rằng người nào hít hơi thở vô, hơi thở ra, cảm nhận được hơi thở mình, con mắt mình có thể nhìn thấy được người khác, có thể thấy được em thơ, có thể thấy được khuôn mặt của mẹ già, và có thể hiểu được cuộc sống, là mình có quá nhiều hạnh phúc. Nhưng mà mình đòi nhiều thứ lắm, các vị không? Không đòi vậy, mình đòi rằng đó là thấy một bầu trời xanh mình không chịu, mình còn đòi phải sao bầu trời đó phải có mây, phải có thiên thần, tôi tưởng tượng đủ thứ chân. Cho nên mình khi mình truy đuổi một hạnh phúc khác, khi hạnh phúc nó chưa được thì mình đóng lại những cửa hạnh phúc kế bên cạnh mình. À, hỏi tại sao vậy? Nó tại vì hạnh phúc kia tôi muốn được cái đó, tôi muốn thi nghĩa là phải đậu được bác sĩ tôi mới có hạnh phúc. Thì khi mà cái mục đích mình chưa đạt được đó, thì các vị biết là lúc đó những cánh cửa hạnh phúc bên cạnh nó mở ra nhưng mà mình không bao giờ bước vào. Đến khi các vị chạy đến được hoặc là chưa đến được đó, thì hạnh phúc kia càng lúc nó càng xa vời. Khi chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta mới hiểu rằng tại sao rằng chúng ta học Phật, chúng ta sẽ hiểu được rằng đạo Phật là con đường có thể đưa chúng ta đến được hạnh phúc bằng cái gì? Bằng cái nhận thức chân thật, và chính đạo Phật mới là con đường để đưa chúng ta yêu lại cuộc sống, tức là yêu đời mà không làm chúng ta chán đời. Còn những người chán đời thì có thể là ở trong cuộc đời được không? Không được. Những người chán đời là cứ như là cứ sợ hãi cuộc đời, kể cả thân mình cũng vậy. Các vị biết là bây giờ mình có một cái thân tốt đẹp gì rồi mà mình cứ đòi hỏi, cứ muốn này muốn kia, rồi có nhiều người giận một chuyện gì đó, tức giận quá muốn hủy bỏ thân này. Mà cổ đức có nói gì các vị không? Nói rằng là trong kinh Na Hàm Đức Phật nói rằng thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhưng mà nhất thức nhân thân dạng kiếp na. Tức là 100 năm á, tức là cái bằng cả ngàn năm mà cái cây bằng sắt nó nở hoa đó vẫn còn dễ, mà thân này mà mất rồi đó mà muốn được y như cũ hoặc tiếp muốn được một thân tốt hơn còn khó hơn nữa. Chứ mình đừng coi thường, mình đừng có coi thường những cái hạnh phúc và những cái hạnh phúc cao thượng và an lạc mình đang có. Đức Phật nói rằng chỉ có trong thế giới con người, loài người thì mới gọi là tối linh và người ta mới có thể tu hành được. Cho nên làm thế nào mà chúng ta có thể đưa được cái hạnh phúc mà chúng ta học Phật này vào trong cuộc sống hiện tại để trang nghiêm một cái tịnh độ hôm nay? Các vị thấy mình làm được không? Thầy sẽ chỉ các vị một công thức rồi các vị có thể thực tập. Và công thức này là các vị biết là nó rất là bình thường. À, nó rất là bình thường. Nó bình thường giống như ở trong cái tầm tay của mình vậy. Nhưng mà mình phải biết sử dụng nó. Giống như thầy nói là mình phải biết quá giải và nữa là cái bẩn gọi là hoán chuyển nó, thay đổi nó một cách thích hợp nữa là fix nó, tức là đưa nó vào một lúc thừa, lúc nào mà gọi là nó hợp thời thì mình mới thay đổi. Chứ nếu bây giờ đó mình đã có cái thân này rồi mà mình cũng muốn thay đổi, mình cũng sửa, đã mình bình thường rồi mình cũng làm thêm những cái chuyện nó là rắc rối hơn nữa đó. Cái khuôn mặt mình như vậy nó không có sao cả. Bây giờ nó là mình cứ chạy theo cái ham muốn mình muốn sửa đổi, hôm nay sửa cái này, mai sửa kia, sửa riết rồi các vị biết không, nó không còn là của mình nữa, thì lúc đó mình khổ đau. Lúc đó mình khổ đau. Cho nên cái sửa đây á, cái chất lượng mà sửa của đạo Phật là người ta phải biết làm thế nào để sửa, sửa cho đúng. Cũng như bây giờ ví dụ giờ các Phật tử muốn sửa mái tóc đẹp không, thì các Phật tử phải đi đúng chỗ, đúng người và họ biết sửa, làm cho khuôn mặt mình trở nên đẹp hơn. Chứ nếu mà đưa vô thầy là thầy đẩy ngay cọc lóc. Sao? Tu là sửa, mà nếu mà sửa không đúng chỗ thì nó trở thành gì? Trở thành thất bại chứ nó. Cho nên cái sửa đây tức là phải biết, và phải biết rằng tại vì sao mình sửa. Những cái gì nó đã không xấu, những cái gì đã tự nhiên, thì xin được một lần nữa yêu cầu các Phật tử đừng sửa nó mất tự nhiên. Chỗ nào mà mình khiếm khuyết thật sự, mình cần nó có một cái sự an toàn tốt đẹp và làm niềm vui hạnh phúc cho kẻ khác, thì lúc đó mình mới nên sửa đó. Và sửa